Bà Tomoko Aileen Matsumoto nhớ về cha mình một cách đầy tự hào.
Ông là một người đẹp đẽ, rất thích ngồi yên lặng, nhưng cũng rất nghiêm khắc và khó khăn, đặc biệt là với con gái. Ông chỉ có mỗi mình tôi thôi.
Nhưng ký ức về cha hiện lên rõ nhất trong bà chính là vào thời điểm cuộc chiến tranh khiến chia cách bao gia đình. Lúc đó Matsumoto mới có 4 tuổi, đang sống tại Darwin, thì cách xa hàng ngàn cây số, Nhật đã ném bom Trân Châu Cảng và Thủ tướng John Curtin tuyên bố chiến sự đã nổ ra tại Úc.
Thưa các ông, các bà, những người dân nước Úc, chúng ta đang chiến đấu với Nhật Bản.
Cha của Matsumoto lúc đó đang làm việc trong lĩnh vực khai thác ngọc trai. Ông đã bị bắt cùng với những người Nhật khác đang sống tại Úc lúc đó. Ban đầu cả gia đình đi theo ông từ Darwin đến một trại giam giữ thường dân ở Tatura, tiểu bang Victoria. Những khu trại giam giữ khác cũng mọc lên khắp nước Úc để nhốt những người Ý và người Đức. Tất cả có khoảng 4.700 người Ý, 4.000 người Nhật và 2.000 người Đức đã bị giam trong giai đoạn này. Nhưng với bà Matsumoto, cảnh ngộ của gia đình bà còn nghiệt ngã hơn. Mẹ bà là một phụ nữ thổ dân. Sau khi cha bị giam, bà và anh chị em đã bị tước đoạt khỏi tay người mẹ, bị gửi tới một hội thánh trên đảo Tiwi để sống chung với những trẻ em thổ dân thuộc thế hệ bị đánh cắp.
Có lẽ tôi vẫn còn thấy đau đớn vì bị tước đoạt ra khỏi cha mẹ. Nhất là mỗi khi tôi nhớ lại những lần đi cắm trại. Bạn biết không, khi những người chị gái dẫn chúng tôi ra ngoài cắm trại.
Còn ông John Murakami hiện sống tại Nhật cho hay, ông mới 14 tuổi khi gia đình bị giam cũng tại trại Tatura, Victoria. Cha ông là một thương nhân thành đạt và cũng là một nhiếp ảnh gia tại Darwin. Nhưng về sau, ông đã qua đời trong trại giam. Ông Murakami nói, ông nhớ cuộc sống của cả nhà đã tan nát ra sao vào năm 1942.
Khi chiến tranh nổ ra và binh lính kéo đến, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ nói chúng tôi sẽ bị đưa tới một trung tâm giam giữ. Chúng tôi chỉ kịp thu dọn đồ đạc trong vài giờ, khoảng 2 hay 3 giờ gì đó, và chúng tôi phải bỏ lại mọi tài sản.
Ở trại giam, mỗi tù nhân được phát một con số. Mặc dù đã 75 năm trôi qua, ông Joe Murakami nói ông vẫn còn nhớ con số tù của mình.
Vâng, số tù nhân của tôi là 18102. Họ đưa cho chúng tôi một tấm thẻ nhựa để chúng tôi đeo quanh cổ, giống như binh lính đeo. Ở đó không có trường học, mọi người đều tụ tập tại nhà ăn. Chúng tôi không được đi ra ngoài hàng rào dây thép gai, nhưng chúng tôi có thể chơi đùa bên ngoài lều giam.
Còn nhà sử học người Úc gốc Nhật Bản, Churiko Nakata nói, câu chuyện về những trại giam dân sự trong đệ nhị thế chiến là những tư liệu quan trọng.
Đây cũng là câu chuyện về di trú nữa. Úc là một quốc gia của di dân. Vì vậy, lịch sử của những trại giam trong đệ nhị thế chiến nên được thuật lại, được viết ra để nhiều người biết đến.
Sau khi chiến tranh kết thúc, bà Tomoko Aileen Matsumoto và cha mẹ được đoàn tụ.
Chúng tôi gặp lại nhau vào năm 1948. Xin đừng hỏi tôi là vào tháng mấy nhé. Tất cả những gì tôi còn nhớ được đó là một vùng cỏ xanh, loại cỏ hình lưỡi mác, vươn lên rất cao. Có lẽ lúc đó là sau mùa mưa thì phải. Đối với tôi, mọi thứ chỉ có thể quay lại như cũ khi cả nhà đoàn tụ.
Hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada hiện đã xin lỗi vì giam giữ thường dân Nhật Bản trong Thế chiến. Tuy nhiên, bà Matsumoto không trông chờ lời xin lỗi từ nước Úc. Bà nói bà chỉ hy vọng giản đơn rằng lịch sử sẽ không lãng quên cha của bà.
Cha tôi chỉ là một công nhân. Ông đã sống tại Úc rất lâu. Vậy mà họ vẫn bắt ông. Bạn biết đó, quả là tôi nghĩ chuyện này không công bằng chút nào.